Bạn đang rất là lo lắng và băn khoăn không biết là nên lựa chọn cái phương pháp giáo dục sớm nào cho con của mình. Và thậm chí là sau khi mà tham vấn các phương pháp khác nhau rồi thì vẫn bị bối rối trước hàng ngàn những cái thông tin từ các phương pháp giáo dục sớm này. Vậy thì làm sao có thể lựa chọn được một cái phương pháp giáo dục sớm phù hợp với con của mình? Mời bạn lắng nghe hết cái tập podcast này nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái chặng đường mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những cái nguồn kiến thức về cách chăm sóc và nuôi dạy con thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Yêu của mình nha. Như mình đã đề cập đấy, giống như bản thân của mình khi mà mình bắt đầu mình sinh con thì mình rất là quan tâm đến những cái phương pháp giáo dục sớm dành cho con của mình. Ban đầu thì mình cũng không biết là những cái phương pháp giáo dục sớm này đâu. Và trước đây thì mình có nghe những cái phương pháp về giáo dục, nhưng mình không hiểu nó là một cái phương pháp giáo dục sớm ha. Và khi mà bắt đầu sinh con của mình thì cùng với cái thời gian mà mình đã tìm hiểu, mình đã học và mình đã trau dồi rất là nhiều, cũng như là tham khảo và đọc rất là nhiều những cái nguồn tài liệu về các cái phương pháp giáo dục sớm, thì mình nhận thấy rằng là ở Việt Nam hiện nay có khá là nhiều các cái phương pháp giáo dục sớm khác nhau. Nếu mà kể đến thì chắc phải có đến 5 đến 6 cái phương pháp giáo dục sớm. Không biết là các bạn đã nghe được cái phương pháp giáo dục sớm nào chưa ạ? Nếu như mà các bạn chưa nghe hoặc là các bạn đã nghe rồi thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn về một số những cái phương pháp giáo dục sớm mà phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Thứ nhất, đấy là phương pháp Glendomen. Phương pháp Glendomen đấy là phương pháp được lấy tên từ giáo sư Glendomen. Trước khi mà ông nghiên cứu về cái phương pháp này ấy, thì ông đã có thời gian ông làm trong quân đội. Và đây là một cái phương pháp giáo dục não phải. Phương pháp giáo dục của ông dành cho trẻ con đấy là thông qua các hoạt động như là vận động, rồi là thăng bằng, phát triển ngôn ngữ, phát triển thị giác bằng thẻ flashcard. Và thẻ dot, thẻ số, các thẻ hình từ thế giới xung quanh. Tuy nhiên, khi mà bắt đầu vào Việt Nam, du nhập vào Việt Nam từ rất là sớm và tồn tại đến ngày nay, và nó cũng tạo ra một cái làn sóng khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên là sau đó thì các bố mẹ tương tác với con, các bố mẹ dạy cho con qua các hoạt động bằng thẻ thì nó không hiệu quả, bởi vì các bố mẹ chưa biết cách tạo ra hứng thú, cũng như là khi mà bố mẹ tráo thẻ flashcard với con thì không có tráo nhanh, tốc độ tráo không có thể nhanh được. Đó, chính vì thế mà đôi khi là những cái thẻ flashcard ban đầu các bố mẹ đã rất là hứng thú nhưng mà sau đó lại bỏ quên. Rồi một cái phương pháp thứ hai đấy chính là phương pháp Montessori. Phương pháp Montessori là một cái phương pháp do bà Maria Montessori, bà đã nghiên cứu, bà có thời gian nghiên cứu khoảng 20 năm các bạn ạ. Bà nghiên cứu và bà dạy cho các em bé, đấy là em bé bị tự kỷ, với cương vị là một bác sĩ. Ban đầu thì bà chỉ là dạy với cái phương pháp này là khi mà bà dạy ở trong cái nơi mà bà công tác, nơi bà làm việc thôi. Nhưng mà sau đó đã nhân rộng ra cho các em bé bình thường. Thì đây là một cái phương pháp mà được du nhập vào Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2016, rất là thịnh hành, rất là nổi trội như cồn, và có rất là nhiều trường mang cái mác đấy là Montessori. Thậm chí có nhiều trường là chỉ cho đội ngũ giáo viên đi học vài ba buổi rồi sau đó là về áp dụng dạy. Và cũng có rất là nhiều trường mua rất là nhiều những cái giáo cụ đắt đỏ và sau đó thì cũng không có áp dụng. Khi mà phụ huynh tới thì chỉ để phụ huynh tham quan, và khi mà có lần mà mình đã tham quan vào trường thì mình thấy là cái năm mà mình còn đi, khi mà mình đi dạy ở một số trường cũng có áp dụng cái Montessori này, áp dụng cái chương trình giáo dục sớm Montessori này, thì mình thấy là lúc đấy mình dạy là trường quốc tế cho nên là các bé được học rất là đều đặn về cái phương pháp Montessori này. Tuy nhiên là một số những trường tư thì không áp dụng đều đặn như thế, và một tuần em bé chỉ học 1-2 buổi thôi. Mẹ và bố thì không được đào tạo bài bản, cũng như là đội ngũ giáo viên thì cũng có trường không có được đào tạo bài bản. Chính vì vậy mà cái phương pháp giáo dục sớm Montessori này cũng không được áp dụng gọi là hiệu quả. Rồi cái phương pháp Shichida. Phương pháp Shichida hay còn gọi là phương pháp từ trái tim đến trái tim. Phương pháp Shichida đấy là phương pháp được lấy tên từ giáo sư Makoto Shichida, một nhà giáo dục. Ông đã có rất là nhiều năm nghiên cứu về cái phương pháp này. Và đây là một cái phương pháp không có giáo trình cụ thể, với học phí khá là đắt đỏ. Ở Việt Nam chúng ta thì có 3 cái trung tâm. Ở Hà Nội có 2 trung tâm Shichida, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì có 1 cái trung tâm Shichida. Và hiện tại trên thế giới thì có khoảng 500 cái viện Shichida như thế. Và phương pháp Shichida đấy là phương pháp ban đầu rất là tập trung vào não phải, nhưng mà sau đó dần liên kết sang não trái, và từ đó thì cân bằng hai cái bán cầu não cho con. Và cái phương pháp Shichida đấy là một cái phương pháp mà được triển khai dựa trên là cái khả năng hứng thú của một đứa trẻ, để từ đó kích hoạt giúp cho em bé có thể là phát triển được những cái tiềm năng bên trong. Và với cái phương pháp này thì bố mẹ phải là người cũng mất khá là nhiều thời gian để mà đi học ở trung tâm Shichida, sau đó thì về có thể giảng dạy cho con mình và không cần phải tới trung tâm nữa. Chính vì vậy mà đây là một cái phương pháp mà nó khá là tốn cái thời gian của bố mẹ. Nếu như mà bố mẹ không được trang bị những cái kiến thức về tâm lý trẻ em, về các kiến thức về giáo dục sớm, thì rất là khó để có thể là đồng hành cùng con của mình trong các thời điểm vàng, đấy là từ 0 đến 6 tuổi được. Thì đấy là cái đặc điểm của cái phương pháp Shichida. Và một cái phương pháp thứ tư đấy chính là cái phương pháp Reggio Emilia. Phương pháp Reggio Emilia này mình thấy ở một số những cái trường tư cũng có ha. Có một số trường thì môn nào cũng có cả, môn giáo dục sớm nào cũng có cả, nhưng mà mỗi trường thì nhưng mà mỗi môn thì áp dụng được một tí và không có cái nào gọi là đi sâu đi bài bản ha. Và đôi khi là những cái trường này gọi là chỉ là tạo ra một cái hình thức như thế để mà thu hút phụ huynh. Cái phương pháp và là một cái phương pháp mà cũng khá là kén chọn giáo viên. Giáo viên phải là người mà thật sự là sáng tạo, thật sự là đam mê, thật sự là yêu nghề, và phải là người có khả năng truyền cảm hứng. Bởi vì đây là một phương pháp cũng không có giáo án. Chính vì thế mà ví dụ ngày hôm đó giáo viên vào, giáo viên xem học sinh thích cái gì thì sẽ hướng cho học sinh học cái đấy ha. Chính vì thế mà rất là kén chọn giáo viên. Và cái phương pháp Reggio Emilia này cũng không được áp dụng nhiều ở Việt Nam. Cái phương pháp thứ năm đấy chính là phương pháp Steiner. Phương pháp Steiner này cũng giống với phương pháp Reggio, không có giáo trình và rất là ít áp dụng ở Việt Nam ha. Phương pháp cuối cùng đấy chính là cái phương pháp STEAM. STEAM được viết tắt từ 5 chữ đấy là STEAM ha. Thì chữ S đấy là Science, và chữ T hay còn gọi là chữ T thì đấy là Technology, đấy là Science là khoa học, và Technology đấy là công nghệ, và E đấy là Engineering, thì đấy là kỹ thuật. Và cái chữ A hay còn gọi là chữ A đấy là chữ Art, đấy là về mỹ thuật. Và cái chữ cuối cùng đấy là chữ M. Chữ M đấy là Mathematics, là môn toán học. Với cái phương pháp STEAM này thì phải đòi hỏi một em bé phải có rất là nhiều những cái kỹ năng như là phân tích, làm việc đội nhóm, tư duy logic, có khả năng quản lý đội nhóm, rồi là phân công công việc, rồi là từ đó lên một cái kế hoạch rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Và cái việc mà đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ năng như thế này thì em bé này phải là một em bé mà rất là phát triển về não trái thì mới có thể là đáp ứng được. Bởi vì khi mà em bé học cái phương pháp này thì em bé phải có khả năng biết quản lý đội nhóm, biết phân công công việc, rồi là biết tư duy logic, biết lên một cái kế hoạch rõ ràng. Mà với những em bé 4 tuổi thì cái khả năng mà học về cái phương pháp này thì nó cũng chưa đạt được cái hiệu quả. Và nếu như mà em bé được đào tạo thì với em bé có khả năng mà được đào tạo tốt thì em bé cũng sẽ phát triển rất là tốt. Và đó là 6 cái phương pháp mà mình đã trình bày. giúp cho các bố mẹ hiểu rõ hơn mỗi cái phương pháp thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng và nó cũng sẽ có những cái điểm hạn chế riêng, để từ đó giúp cho các bố mẹ nhìn rõ hơn về các phương pháp mà đang phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Có phương pháp thì được áp dụng nhiều, có phương pháp thì được áp dụng ít. Và đây là cái phần 1 mà mình chia sẻ với các bố mẹ. Ở cái phần sau mình sẽ đi sâu vào những cái phương pháp mà được áp dụng rất là rộng rãi ở Việt Nam, cũng như là những cái nét tinh hoa, những cái ưu điểm và những cái điểm hạn chế từ những cái phương pháp giáo dục sớm đó. Đến đây thì cái tập podcast này cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng các bố mẹ sẽ hiểu hơn về các phương pháp giáo dục sớm để mà lựa chọn các phương pháp giáo dục sớm cho con của mình. Cảm ơn các bố mẹ đã theo dõi và lắng nghe, đồng hành cùng podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm yêu nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau.